tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, trở lại với làn sóng này làm việc với quý vị live, và quý vị có thể gọi điện thoại ở số 408-947-7030 để đặt những câu hỏi. Nếu quý vị có những câu hỏi về pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Chúng ta sắp sửa đến những ngày cuối năm, và tôi nghĩ rằng là tôi cần nói nhiều về những vấn đề liên quan đến việc hoạch định tài sản, đến những gì mà quý vị chưa có thời gian làm trong một năm. Và bây giờ thì chúng ta sắp sửa bước sang năm mới, thì chúng ta hãy ngồi xuống và hoạch định xem rằng là chúng ta có cần có một cái bộ living trust hay không, chúng ta có cần làm một cái di chúc hay không. Nói đến cái di chúc thì chúng ta có thể viết một cái di chúc bằng tay của mình, nhưng mà cái vấn đề nhiều khi chúng ta được cái sự hướng dẫn của những người thương, người thân, gia đình, bạn bè, những người không phải là luật sư, nói rằng là chúng ta có thể viết thế này, chúng ta có thể viết thế kia. Và nhiều khi nó không đúng, và đến lúc mà có chuyện không may xảy ra, chúng ta ra đi rồi, thì cái di chúc mình viết nhiều khi nó không có hiệu lực, thì nó lại không có làm đúng theo như cái ý định của mình đã muốn khi mình ngồi xuống để viết cái di chúc. Nhưng không phải là không làm được. Cái di chúc bằng tay mà quý vị muốn viết, tiếng Mỹ gọi là holographic will. Và khi quý vị viết cái tờ giấy di chúc đó, thì quý vị cứ lấy một cái tờ giấy trắng trơn thôi, đừng có những cái vẽ hay là đừng có những gì trên đó hết á. Tờ giấy trắng trơn nó rất là dễ dàng để mà ngồi xuống viết. Mà khi viết thì quý vị nhớ để ngày, để tháng, để năm, rồi viết bằng cái chữ viết của mình. Tại sao cái chữ viết của mình nó quan trọng? Là vì chánh án ở trên tòa nói rằng là cái việc mà viết một cái di chúc bằng tay đó không phải là khó khăn, ai cũng có thể viết được hết. Nhưng mà nhiều khi có những người họ đưa ra những cái di chúc bằng tay, di chúc đã viết bằng tay lại không phải là cái chữ viết của cái người muốn để lại cái gia tài đó viết. Và tránh ai ở trên tòa, và ở trên tòa họ chỉ muốn rằng là cái sự gian lận nó không có xảy ra. Và vì thế khi chúng ta quyết định làm một cái di chúc thì xin lỗi quý vị, khi chúng ta quyết định làm cái di chúc thì chúng ta cần đến cái sự giúp đỡ của một luật sư. Và nếu chúng ta quyết định làm một bộ trust, nếu chúng ta là những người có tài sản và muốn làm trust, thì chúng ta lại càng phải ngồi xuống tham khảo và nói chuyện với một người luật sư để chúng ta có thể làm những cái việc này, và gọi là achieve, tức là mình làm được, mình gọi là kết quả là mình sẽ nhận được những cái giấy mà mình đã làm nó đúng theo như những điều luật đã đưa ra. Nhiều năm về trước, nhiều năm lắm, many years ago, cái điều khoản dân sự số 1277 đã được đưa ra bởi quốc hội. Cái quốc hội đưa ra cái điều khoản này để cho những người muốn làm một cái di chúc bằng tay họ có thể làm được. Và cái di chúc bằng tay đó, như tôi đã nói, nó phải có cái chúng ta gọi là có cái ý định di chúc trong đó. Tức là khi chúng ta viết, chúng ta đừng có nói những cái lời nói mà trong tương lai, đừng có nói những cái lời nói như là tôi muốn là trong tương lai tôi sẽ để lại cái tài sản này cho ai đó, hay là cái câu gì đó nó có cái ý định, nó có cái hàm cái ý nghĩa là tương lai thì không có đúng. Nó phải có cái ý định di chúc khi quý vị viết cái tờ giấy đó. Và khi mà quốc hội nhìn lại cái điều khoản dân sự 1277, tức là cái điều khoản số 53 của bộ luật tài sản, thì họ cộng thêm một cái câu viết nữa. Họ nói rằng là nếu mà chúng ta dùng những cái đơn mà nó có sẵn cái ngày tháng ở trên đó rồi đó, thì chúng ta cần phải cẩn thận Và họ nói rằng là những cái ngày tháng đã được in sẵn trên cái đơn đó đó, nó phải là thuộc cái phần của cái di chúc mình viết. Và sau đó thì cái điều luật đó đã được thay đổi và nó trở thành cái điều luật 60, 6111 của Bộ Luật Tài sản ngày hôm nay. Và cái điều khoản 6111 của cái Bộ Luật Tài sản ngày hôm nay nói rằng là một cái di chúc có hiệu lực là một cái di chúc viết bằng tay, cho dù hay không cái di chúc đó nó có cái sự witness, tức là coi, nhìn, làm chứng. Đó là những cái chữ mà được thông dịch ra. Làm chứng là cái người mà ký cái di chúc đó là cái người đã viết cái di chúc đó. Thì lại một lần nữa Quốc hội lại cộng thêm một cái điều khoản đó, điều khoản nữa, nói rằng là nhưng mà những cái lời viết của cái người viết cái di chúc đó phải có cái ý định di chúc trong cái tờ giấy di chúc cái bằng tay đó. Mặc dù rằng là trong cái đơn đó nó có thể nói rằng là tôi trong đơn đó có thể nói là tôi muốn để lại cái gia tài này cho ai đó như thế nào thế kia. Đừng có viết rằng là tôi có cái ý định hay là tôi muốn là trong tương lai tôi để lại cái tài sản như vậy khi tôi chết. Tại vì cái sự suy nghĩ của mình nó khác khi mà mình viết cái di chúc như vậy. Rồi nếu mà cái di chúc đó về sau này phải đưa lên tòa thì có những cái bằng chứng mà ở ngoài, tức là không phải là chỉ là cái di chúc mà chánh án là tòa nhìn vào, họ có thể cho những cái bằng chứng từ những cái lời khai của những người thân hoặc là từ những cái giấy gì đó mà cái người đã viết cái di chúc đó để lại, hay là những cái phần gì đó mà người viết để lại để mà cộng thêm vào với lại cái tờ di chúc đó để chứng minh là cái người di chúc đó đã viết hay là đã có cái ý định lúc mà họ viết cái di chúc đó là họ muốn để lại cái tài sản đó. Viết một cái di chúc nó không phải là dễ, nhưng mà nó cũng không có chi phí, tốn chi phí nhiều. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề làm một cái di chúc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư làm về những vấn đề này, và tôi là người luật sư làm những vấn đề liên quan đến việc di chúc và probate, tức là tài sản, và làm living trust. Cho nên quý vị sẽ gọi điện thoại số 408-947-7717 để được tham khảo và được hướng dẫn. Còn trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Thì cái bà này bà ấy cũng có cái ý định là bà muốn để lại cái tài sản này cho một cái hội đoàn bất từ thiện. Và bà ấy đã tham khảo và nói chuyện với cái hội đoàn này. Mà không những cái ý định của bà là viết trên cái tờ giấy cho cái hội đoàn này cái số tiền bà có, nhưng mà bà lại cũng viết trên một cái tờ giấy khác khi mà bà nộp đơn vô trong cái công ty mà gọi là lo việc hậu sự nữa. Cho nên quý vị thấy cái ý định của bà đang ngay đó. Bà muốn lắm chứ. Bà muốn cho cái tài sản đó cho cái hội đoàn bất từ thiện mà bà ấy muốn. Mà khi mà bà viết thì bà ấy được cái hội đoàn bất vụ lợi này, nói cho bà biết rằng là bà cần tham khảo với người luật sư. Và đây là những cái đơn mà họ muốn bà ấy dùng để mà viết những cái tài sản nào bà muốn để lại cho cái hội từ thiện bất vụ lợi này. Thì khi bà làm những cái việc này thì bà lại không có tham khảo với người luật sư. Bà ấy nghĩ rằng là nếu mà bà viết trên một cái thẻ, mà cái thẻ của cái văn phòng, cái hội đoàn này tư cho bà ấy, thì bà nghĩ như vậy là đủ rồi. Bà viết vào trong đó là bà ấy có ý định là bà để lại cái tài sản của bà cho cái hội đoàn bất vụ lợi này. Và cái lời viết của bà ấy nói rằng là cái ý định của bà là bà sẽ làm một cái di chúc trong tương lai và để lại cái tài sản này cho cái hội đoàn bất vụ lợi này. Đó là cái sự nguy hiểm trong cái vấn đề tự viết di chúc. Thì chuyện gì xảy ra khi bà mất đi? Nếu mà chúng ta có một cái di chúc hay là không có cái di chúc, thì chúng ta có tài sản, và tài sản đó trên 150.000 đô la, thì chúng ta sẽ phải đưa vào tòa để xin tòa cho cái người đứng ra đại diện cho mình. Một là mình đã chỉ định trong cái di chúc, hai là cái người đó là cái người tự động xin tòa chỉ định cho họ được làm cái người đứng kế vị mình để mà giải quyết những cái tài sản của mình để lại mà không có ở trong cái bộ trust. Và khi mà cái việc này nó xảy ra thì không những là cái hồ sơ của cái bà này đã bị phản đối, mà còn bị phản đối bởi những người họ hàng mà lại không thân thiết với bà nữa, tại vì bà không còn ai cả. Bà không có gia đình, bà không có con cái, bà không có người thân, bà chỉ có những người họ hàng mà không có gần lắm. Thì họ mới phản đối, họ nói là không được. Tại vì thì là bà ấy không có để cái tài sản này lại cho cái hội đoàn từ thiện đó. Và thế là một cuộc tranh chấp xảy ra. Khi mà cái hồ sơ này đưa lên đến tòa sơ thẩm, tức là tòa, ở đây chúng ta gọi là tòa Superior Court, thì chánh án là tòa nhìn vào những cái tờ giấy mà bà ấy đưa ra, cái hội đoàn bất phù lợi này đưa ra, hội đồng từ thiện đưa ra, nói rằng là bà ấy có ý định để lại cái tiền này cho chúng tôi để chúng tôi lo lắng cho những con thú vật mà bà ấy thương yêu. Mà không những họ đưa ra những cái giấy bà viết, mà họ còn đưa ra cả những cái tờ giấy mà bà viết cho cái công ty mà làm cái việc hậu sự cho bà nữa, để chứng minh rằng là cái ý định của bà thật sự là muốn để lại cái số tiền này cho những cái con thú vật mà nó không có nhà có cửa để họ có thể lo lắng cho chúng nó. Nhưng trong cái giấy bà viết đó, bà lại không viết với một cái ý định di chúc, mà bà lại viết với một cái ý định là bà sẽ để lại những cái tài sản này trong một cái di chúc mà bà sẽ làm trong tương lai. Nhưng mà cái di chúc đó bà chưa bao giờ làm. Bà đã không làm. Và ngay cả cái công ty mà cái bộ đoàn, chứ cái hội đoàn bất phù lợi, tức là cái hội đoàn từ thiện này, họ cũng không có thể nào nói bà hay là hối bà làm hơn được. Tại vì cái đó là cái ý định của cái người làm di chúc. Mình không thể nào nói cái người làm di chúc đó phải làm theo ý như mình muốn hay là theo ý như mình yêu cầu họ được. Và vì vậy, cái ý định của bà, cái ý định để lại cái tài sản này cho cái hội đoàn từ thiện này đã không có được cái mà chúng ta gọi là cái ý định di chúc, tức là testamentary intent. Và cái ý định di chúc đó là cái từ ngữ mà đòi hỏi bởi cái điều luật đã được đưa ra khi mà mình viết một cái di chúc bằng tay. Và vì thế, khi mà tòa sơ thẩm quyết định rằng là cái tài sản này của bà ấy để lại cho cái hội đoàn từ thiện này đã có đầy đủ những cái điều khoản đòi hỏi bởi cái bộ luật tài sản dưới cái điều khoản viết di chúc bằng tay, thì những người họ hàng của cái bà này đã phản đối. Quý vị biết cái hồ sơ này nó xảy ra vào năm 1996. Bà mất đi đâu? Bà ấy mất đi vào năm 1990. Mà quý vị thấy cái hồ sơ này nó đi bao nhiêu năm trời mới cuối cùng có kết quả. Là tại sao? Là tại vì là tòa sơ thẩm quyết định, nhưng cái quyết định của tòa sơ thẩm đã không được chấp thuận. Những người họ hàng của bà ấy đã phản đối, đã kháng cáo. Tại vì họ nói rằng là cái lời nói bà viết nó không phải là cái ý định di chúc. Và vì vậy họ đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo để mà phản đối cái tài sản bà để lại cho cái hội đoàn từ thiện này. Và khi lên trên đến tòa kháng cáo, thì tòa kháng cáo phải hỏi rằng là cái ý định mà bà này bà cho đi cái số tiền này trong cái giấy bà viết, nó có cho thấy rằng là bà ấy làm một cái món quà với cái ý định di chúc, hay là bà làm với cái ý định là bà sẽ cho quà trong tương lai. Và khi mà bà ký và bà đề ngày trên cái tờ giấy đó, cái tờ giấy đó nó có được coi như là một cái di chúc viết bằng tay hay không? Thì cái câu trả lời là không. Không, là tại vì cái tờ giấy mà bà dùng đó là tờ giấy từ cái hội đoàn từ thiện đó, và trên cái tờ giấy đó nó đã có những cái chữ viết sẵn trên đó, và những cái chữ viết sẵn trên đó đã không được chấp thuận bởi tòa hay là chấp thuận bởi luật đã được đưa ra. Quý vị thấy đây là một cái hội đoàn từ thiện, mình nghĩ rằng là họ đưa ra những cái giấy tờ đó thì nó sẽ có hiệu lực, nhưng nhiều khi cái lời viết trên đó nó không hợp với những điều luật đã được đưa ra, hoặc là họ đã viết quá lâu họ không có thay đổi. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chánh án tòa cho cái tờ giấy đó được trở thành một cái thành phần trong một cái hồ sơ, tức là nó trở thành một cái gọi là evidence, cái bằng chứng, thì những cái người họ hàng của cái bà này có được quyền phản đối là chánh án họ đã làm sai ở những cái cách làm việc ở tòa dưới hay không? Và dựa trên cái điều luật tài sản 6111 thì những cái lời viết, những cái câu nói của bà ấy trong cái thẻ đó, cái thẻ mà bà viết là bà để tiền lại cho cái hội toàn từ thiện này, nó có cho thấy cái ý định di chúc của bà hay không? Và chánh án ở trên tòa kháng cáo đã nói rằng là nó không đủ để nói rằng là bà ấy có cái ý định để cái di chúc cho cái hội đoàn từ thiện này, là vì thứ nhất là bà ấy đã dùng những cái từ ngữ, những cái lời viết sẵn trên cái thẻ đó, và cái thẻ đó nó không có những cái lời nói có cái ý định di chúc, và vì vậy chánh án tòa đã không chấp nhận cho hội đoàn từ thiện này được lãnh cái tài sản mà bà để lại. Quý vị thấy đây là cái sự sai trong cái việc làm mà một người không có thấu hiểu về những điều khoản trong luật đòi hỏi họ phải làm đúng theo như những gì mà họ cần phải làm, để mà cái kết quả là những cái ý định của họ muốn sẽ được thực hiện. Như quý vị thấy, nhiều khi chúng ta nói rằng là chúng ta muốn để lại tài sản này cho người này người kia, nhưng mà khi mà cái tờ di chúc đó nó không có hiệu lực thì cái tài sản mà chúng ta để lại đó nó lại không thuộc về người đó. Nó phải thuộc về theo như điều luật đã được đưa ra. Và nếu cái di chúc nó không có hiệu lực thì chúng ta phải đi ngược trở lại cái vấn đề là điều luật đưa ra là chúng ta là người ra đi không có di chúc, và nếu ra đi không có di chúc thì cái tài sản chúng ta phải được để lại theo như điều luật đã được viết ra. Và điều luật viết ra cho những người ra đi mà không có di chúc là nếu chúng ta là người độc thân, lỗi quý vị, nếu chúng ta là người độc thân thì tài sản của chúng ta sẽ được trao cho cha mẹ của chúng ta là trên hết, rồi đến anh chị em của mình chia đồng đều, rồi đến các người con, các người cháu của mình chia đồng đều, tùy theo cái mực nào mà còn sống hay không còn sống. Nhưng nếu chúng ta là người có gia đình và một trong hai người mất đi mà không có di chúc thì những cái tài sản của chung nó sẽ một nửa sẽ trở về cho cái người còn sống, còn một nửa sẽ cuối cùng cũng đưa về cho người còn sống, tức là cái người còn sống sẽ lãnh hết 100%. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mà trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể tham dự chương trình bằng cách gọi điện thoại 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Với những câu hỏi mà quý vị không có thời gian đến gặp chúng tôi ở văn phòng, hoặc là quý vị cần có câu trả lời thì quý vị gọi số 408-947-7030, văn phòng Empire Law Offices, tòa lạc ở số 55 East Empire Street ở Downtown San Jose, và số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến hình sự, dân sự, đến luật tài sản như tôi đang nói chuyện với quý vị trên chương trình đây, và những vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến vấn đề tố tụng, đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, đến vấn đề phát minh và những vấn đề khác. Và nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị đừng quên gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi luôn luôn được đón mừng quý vị ở văn phòng của chúng tôi để giúp quý vị giải quyết những vấn đề làm cho cuộc sống của mình không được an bình. Nói đến vấn đề di trú thì trong thời gian tôi đi xa thì ngày 10 tháng 12 ở trên tòa tối cao Pháp Việt, họ đã lắng nghe cái lời tranh cãi giữa bên chính phủ là bên bộ phận di trú của công dân Hoa Kỳ và với những người luật sư đang kháng cáo cái việc liên quan đến tuổi 21. Tuổi 21 thì quý vị biết rằng là tiếng Mỹ gọi là Child Status Protection Act, tức là CISPA. Những cái hồ sơ CISPA này đang làm cho rất là nhiều người bị nhức đầu. Nhức đầu lại tại vì sao? Tại vì khi các cháu, các con quá 21 tuổi thì cái việc mà các con, các cháu được vào Hoa Kỳ nó sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà nó ảnh hưởng như thế nào? Đó là cái khổ của cái điều luật này. Khi mà họ đưa ra, khi họ viết, nó không có rõ ràng lắm. Và đến lúc mà những cái hồ sơ quá 21 tuổi lại không được chấp thuận để mà lấy lại được cái ngày priority date cũ. Và vì vậy, khi mà cái chuyện đó nó xảy ra, thì cái sự chờ đợi để mà được có visa qua Mỹ này, nó lại kéo dài thêm. Nó kéo dài thêm. Và trong cái điều luật được đưa ra, thì ở bên Bộ Di trú Hoa Kỳ họ nói rằng là những người nào mà ở cái dạng gọi là immediate relative, tức là trực thuộc, hoặc là những cái người ở cái dạng F2A, tức là bố mẹ có thẻ xanh bảo lãnh cho những người đó, thì nếu họ quá 21 tuổi thì cái ngày priority date của họ sẽ được giữ lại. Tức là cho dù, thì chúng ta lấy cái hồ sơ 7F2A đi, bây giờ một người cha là thường trú dân bảo lãnh cho một người con, lúc bảo lãnh thì người con này mới có 15 tuổi, tức là dưới 21 tuổi. Thì tức là mình là đứng cái dạng F2A. Nhưng đến lúc mà cái số hồ sơ được cứu xét, tức là được đáo hạn bởi cơ quan chính xác quốc gia, thì cái người con này bây giờ đã là 22 tuổi rồi. Cái thời gian chờ đợi nó lâu như vậy. Mà nếu mà 22 tuổi thì không còn là F2A nữa mà là F2B. Mà nếu mà qua cái F2B thì cái ngày đáo hạn là một cái ngày khác nữa. Nhưng mà điều luật CISPA cho phép cái người con này được giữ lại cái ngày đáo hạn cũ, với điều kiện là cái người bảo lãnh vẫn là cái người đó. Lẽ dĩ nhiên cái người bảo lãnh vẫn là cái người đó. Nhưng mà quý vị biết tại sao họ biết như vậy không? Tại vì cái lúc đầu thì người bố là cái người bảo lãnh, nhưng mà đến cái lúc mà người con này 22, 23, 24 tuổi thì người bố không còn nữa, thì cái người mẹ lại là cái người bảo lãnh, thì họ kiếm chuyện. Cho nên những cái việc này nó rất là phức tạp. Và khi quý vị mang những cái vấn đề mà liên quan đến di trú, thì những ai tới văn phòng của chúng tôi đã biết rồi, cái sự phân tích, cái sự tham khảo nó không phải là ngắn gọn. Phải đi đến cái chỗ mà nếu mà cái con đường đó đã được vạch sẵn như thế vậy rồi thì chúng tôi bắt đầu mới làm. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề CISPA, chúng ta bây giờ phải chờ nữa. Tại vì thì sao? Tại vì hai bên vừa mới tranh cãi ở trên tòa vào ngày 10 tháng 12 này thôi. Và chánh án ở trên tòa tối cao Pháp Việt, họ nói rằng là cái kết quả họ sẽ đưa ra có lẽ không trước tháng 6, có thể là tháng 6 hoặc là có thể lâu hơn nữa, mong rằng là sớm hơn. Tại vì có rất là nhiều người đang đứng chờ đợi để mà có thể lấy lại cái ngày đáo hạn của họ. Và rất tiếc là cũng có nhiều người đến cái lúc cái ngày đáo hạn có rồi thì họ cũng đã có thể có được cái visa, là vì họ đã chờ quá lâu rồi. Nhưng mà đây là một cái tin tức vừa mới được đưa ra, cho nên tôi muốn cho quý vị biết. Và trong khi mà tôi đi xa thì có người hỏi một câu hỏi như vậy là: bây giờ tôi đang được bảo lãnh bởi một người em của tôi ở Hoa Kỳ này. Em tôi là công dân Hoa Kỳ và cái hồ sơ em tôi bảo lãnh nó đã được 6 năm nay rồi. Tức là bây giờ tôi phải chờ bao lâu nữa? Thì tôi nói rằng là thứ nhất là phải nhìn vào cái visa bulletin xem là còn bao lâu nữa thì đến cái ngày đáo hạn của mình nó tới. 5 năm, 6 năm, tùy theo cái visa bulletin tôi không biết được. Rồi cái người đó hỏi rằng là: nhưng bây giờ mẹ tôi là công dân Hoa Kỳ rồi và nếu mẹ tôi nộp đơn cho tôi thì tôi có đi qua Hoa Kỳ này sớm hơn được không? Thì cái câu trả lời, cái câu hỏi của tôi là: thế thì bây giờ cô đang đứng ở cái vị trí nào là về vấn đề gia đình? Thì cô ta nói là cô ta là người có gia đình rồi, có con rồi. Và cô ta cũng đã trên 21 tuổi rồi. Thì tôi nói vậy thì nếu mà người mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con thì mình sẽ đứng ở cái dạng F3. Và nếu cái dạng F3 ngày hôm nay, nếu mà nộp đơn vào và ngày hôm nay thì cái visa bulletin cho mình thấy là mình sẽ phải chờ bao nhiêu lâu. Nếu mà cả hai cái đều chờ đồng đều với nhau thì mình phải quyết định là mình có muốn tiêu tiền để nộp một cái hồ sơ khác nữa không. Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Di trú của Hoa Kỳ họ không có care. Mình nộp bao nhiêu hồ sơ cũng được. Mình nộp nhiều thì họ có nhiều tiền. Nhưng mà họ cũng không muốn những cái hồ sơ của họ bị ứ đọng nhiều. Cho nên mình phải xem rằng là cái nào nó lợi hơn cho mình trong cái vấn đề về di trú. Rồi có một người hỏi tôi một câu hỏi rằng là: tôi là một học sinh ở bên này, tôi đi học, tôi đi du học qua đây, tôi là một học sinh F student. Thì là có người muốn tôi đầu tư 30.000 vào một cái thương mại. Tôi muốn đầu tư một phần là để mà kiếm thêm tiền để giúp đỡ cho bố mẹ tôi không phải trả chi phí về học vấn và cuộc sống của tôi. Một phần là để tôi muốn có cái thẻ xanh. 30.000 không thể nào cho mình được cái cơ hội để chuyển diện có cái thẻ xanh. Cái thẻ xanh chúng ta phải nói đến những cái chương trình đầu tư trên nước Hoa Kỳ này 1 triệu hoặc là 500.000 đô la. Chúng ta không thể nào nghĩ 30.000 là đủ. Nhưng mà đó là cái lời hỏi của một người dựa trên cái sự hướng dẫn và cái sự sự gọi là tham khảo của cái người đó với một người không phải là luật sư. Và họ hỏi tôi là: tại sao không được người tôi, người bạn tôi hay là ai đó nói với tôi là đầu tư thì là tôi có thể có cái thẻ xanh và tôi có thể đi làm kiếm tiền. Cái người đi du học không thể nào đi làm được, ngoại trừ sau khi mình học xong cái bằng đại học của mình thì mình có thể đi làm 1 năm training, tức là thực tập, rồi mình tìm việc rồi mình ở lại dưới cái dạng là H1B cái visa. Cho nên nếu quý vị biết ai hoặc là những người nào mà nói với quý vị như thế này thế kia về vấn đề di trú, quý vị cần phải xem lại. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. À quên nữa, cái người mà hỏi tôi câu hỏi đầu về vấn đề chị bảo lãnh cho em đó, cô ta cũng sợ. Tại sao cô ta sợ là tại vì hỏi câu hỏi thứ hai là để mẹ làm bảo lãnh. Tại sao cô ta sợ là vì cô ta nói rằng là vì tôi nghe rằng là bảo lãnh cha anh chị em không có còn có hiệu lực nữa. À, quý vị thấy chuyện đó chưa có xảy ra, có lẽ cũng không xảy ra. Mà nếu xảy ra thì lúc nào họ cũng cho mình cái thời gian để mà mình hoàn thành cái hồ sơ của mình. Cho nên quý vị đừng có lo vấn đề đó. Khi nào có tin tức gì về vấn đề di trú, tôi sẵn sàng đem lên để mà nói cho quý vị biết liền. Hoặc những tin tức về vấn đề luật pháp, chúng ta có thể tham khảo, có thể nói chuyện về những vấn đề liên quan đến luật pháp trong cuộc sống của mình mỗi ngày nhé. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.